ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, đến chùa Đại Nam lần thứ hai tối đêm nay thứ năm, thì chùa đang làm lễ cầu siêu cho hương linh Nguyễn Thị Hòa. Thì nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài chết, tái sanh và trách nhiệm đạo đức. Sở dĩ đặt cái tiêu đề đó hơi dài là vì Phật giáo đánh giá sự chết và tái sinh đó không chỉ đơn thuần là sự tiếp nối, giống như là làn sóng sau đó đẩy làn sóng trước một cách tương tục không gián đoạn, mà còn nằm ở chỗ đó là người tin và sống với học thuyết này đó sẽ phát huy được trách nhiệm đạo đức của chúng ta ngay thời điểm mà chúng ta đang còn sống. Và trên tinh thần đó đó, chúng ta thử khảo cứu một số vấn đề được mô tả trong kinh điển Phật giáo liên hệ đến vấn đề điều trên. Điều một, các tình huống cái chết. Trong kinh điển Pali đó, cái chết diễn ra theo bốn cách thức. Cách một là khi tuổi thọ của con người đã đến lúc chín mùi. Tuổi thọ của người Nhật Bản hiện nay là trên 80 tuổi. Có thể là một trong những nước có người sống thọ nhất thế giới. Còn ở những quốc gia nông nghiệp đó, thì tuổi thọ của con người đó tương đối là tốt hơn ở những cái khu công nghiệp. Tại vì người ta sống gần với thiên nhiên, ăn uống đơn giản, vận động tay chân nhiều. Thì dầu ở nước có gen di truyền và môi trường sống tốt là kết thúc tuổi thọ đó, hay là ở những quốc gia mà tuổi thọ của con người chỉ trung bình khoảng 60 tuổi, thì khái niệm chết do kết thúc tuổi thọ hay tuổi thọ đã đến lúc chín mùi đó mô tả về một hiện thực rằng cái tổng nghiệp về tuổi thọ của người đó đến lúc đã kết thúc. Như vậy là khi tuổi thọ kết thúc đó, thì dầu cho con người có muốn sống nhiều hơn, dài hơn cũng không được. Chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta năm 79 tuổi đó, Ngài đã tuyên bố rằng năm sau Ngài sẽ nhập vô giới niết bàn. Rồi 3 tháng ăn cư mùa mưa cuối cùng á, Ngài tuyên bố rằng là 90 ngày sau Ngài sẽ nhập vô giới niết bàn. Tuổi thọ của Ngài thời điểm đó là 80 tuổi, mà nếu tính theo lịch Việt Nam và lịch Trung Quốc á, là 81 tuổi. So với cái tuổi của người dân Ấn Độ vào thời điểm thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch thì Đức Phật sống thọ hơn họ trung bình là 30 tuổi. Vì tuổi thọ lúc đó là khoảng 50 thôi. Dầu là Đức Phật đi nữa thì khi mà tuổi thọ kết thúc đó, thì người đó có muốn tồn lại thêm cũng không được. Cái chết đó là cái chết theo tiến trình tự nhiên, giống như các cây cổ thụ đến thời điểm già cỗi phải chết để thay cây mới. Các chiếc xe hơi được sản xuất ở nước Đức hoặc là nước Nhật, dầu đắt tiền cỡ nào thì đến lúc mà tuổi thọ đã kết thúc đó, chúng ta cũng phải đành đổi xe mới thôi. Trường hợp thứ hai là chết do hết nghiệp. Có rất nhiều người khi còn trẻ trung nhưng mà cái năng lực của nghiệp á thể hiện qua các hành động đi đứng nằm ngồi rất yếu, dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật. Như vậy cái đó nó liên hệ đến một phần là gen di truyền, một phần là môi trường sống, và một phần là lối sống. Ba thứ này nó tạo thành một cái tổng thể mà theo đó đó có rất nhiều người giàu chỉ là tuổi thanh xuân hay là tuổi trung niên hoặc mới bắt đầu vô cái tuổi U60 thôi đành phải vẫy tay chào với cuộc đời. Trong số đó có rất nhiều người đó thuộc giới đại gia, tiền sự biển bạc cũng phải đành vẫy tay với cuộc sống thôi. Và cũng có một số tình huống đó, nam nữ sinh ra trong những gia đình mà gen di truyền của cha mẹ ông bà đó 80-90, nhưng mà lối sống của họ, môi trường sống của họ không được lành mạnh, dẫn đến tình trạng đó họ chết ở U30, U40, U50. Cái đó gọi là nghiệp sự sống kết thúc. Tình huống 3 là vừa kết thúc tuổi thọ mà vừa nghiệp sự sống cũng kết thúc. Thì đó là những người ở tuổi lớn, chỉ cần nằm một đêm tới sáng là trở thành người thiên cổ rồi. Họ không phải trải qua cái tiến trình bị bệnh, đau đớn, dây dẫn, sống không được, chết cũng không xong. Cái chết đối với họ nó diễn ra rất nhanh chóng, đến độ đó, người thân khi nghĩ tưởng đến nó tiếc nùi nụi thôi. Người ta mới nói rằng là cha tôi, mẹ tôi sáng nay vẫn còn uống cà phê, vẫn còn tâm sự với con cháu, bây giờ chết chúng tôi không thể chấp nhận được. Sau ra thì chết khi nghiệp và tuổi thọ cùng hết đó, là cái chết lý tưởng nhất. Người ta không phải trải qua cái gì đau đớn, cũng không để lại những cái tiếc nuối. Thì thường chết trong tình huống này đó, tái sanh nó diễn ra ngay lập tức, là chỉ vài tích tắc. Tình huống 4 là chết do cái tác động của một loại nghiệp mà về bản chất đó, nó đối lập lại với sự sống. Chúng ta thường nói trong Hán Việt là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là chết hoạnh tử, là chết ngang xương khi nghiệp và tuổi thọ vẫn còn. Kinh Dược Sư mô tả đến 9 chủng loại nghiệp dẫn đến các cái gọi là chết khi tuổi thọ chưa kết thúc. Trong số đó quen thuộc nhất đó vẫn là chết chìm ở dưới sông nước, chết rơi ở hư không, rơi vực thẳm, chết do thú rừng ăn thịt, chết do uống nhầm thuốc, hoặc là bệnh không đáng chết nhưng mà thiếu thuốc thang dẫn đến chết cay đắng, chết do tai nạn giao thông, chết tai nạn nghề nghiệp do bất cẩn trong lao động, chết do thiên tai như là động đất hay sóng thần. Đây là những cái chủng loại chết bất kỳ tử mà chúng ta khó có thể đoán trước được. Theo dõi về các phương tiện truyền thông về thời tiết, khí hậu, về những cái vùng địa chấn vân vân, có thể giúp chúng ta hạn chế tối đa những vấn đề này để chúng ta có thể duy trì cuộc sống của mình lâu dài. Khi một nơi nào đó có nạn khủng bố thì đại sứ quán ở các quốc gia thường công bố với công dân của mình một cái cảnh báo rằng là không được đến những cái nơi có cái vấn nạn khủng bố này để bảo toàn tính mạng của mình. Vì vậy là khi chúng ta có nhiều cái kiến thức về lĩnh vực này đó, chúng ta sẽ hạn chế được một cách tối đa các nghiệp chết dẫn đến tình trạng ngang xương. Thì trong 4 loại chết vừa nêu đó, chết ngang xương đó để lại nỗi niềm tiếc nuối rất là lâu dài ở người đối diện với cái chết. Cái tiếc nuối đó có thể làm cho họ thể hiện ra bằng cái phản ứng sinh học trên cơ thể, đó là con mắt không nhắm. Nếu để ý thì chúng ta thấy là các chiến sĩ chết ở trên chiến trường đó, dù họ thuộc về chánh nghĩa hay phi nghĩa, thì 100 người là hết 99 người đó là chết mở mắt trần trần thôi. Tại vì họ đâu có chấp nhận cái chết diễn ra đâu. Có những người chiến sĩ đó mới viết một lá thơ chưa ráo mực gửi về cho vợ con báo trước cái ngày đoàn tụ, rồi lúc chỉ còn có 3 tháng nữa là giải ngũ ra, nhưng rồi họ là chết. Hoặc là chết bị ám sát, hay là chết do bị ngộ độc thực phẩm, hay chết dưới các hình thức tự tử đó, thì con mắt luôn luôn là mở trừng trừng. Hoặc là kỳ vọng một người thân trở về để gặp mặt lần cuối, nhưng do cái cách trở sông núi, hay là người ở nước trong người nước ngoài mà không gặp mặt được nhau, cũng không có các phương tiện truyền thông thấy hình nghe tiếng của nhau, thì dẫn đến cái tình trạng nó làm cho người đó nó bị ức chế thần kinh và làm cho con mắt mở trừng trừng thôi. Đó là bốn hình thức cái chết. Đối chiếu lại trong người thân đó, thì có trường hợp đó là chết do hết tuổi thọ, có trường hợp chết do hết nghiệp, có trường hợp do nghiệp tuổi thọ cùng hết, và có trường hợp đó là chết do bất đắc kỳ tử. Và trong kinh Na Tiên đó, thì ảnh dụ sơ đây đã được sử dụng để chúng ta dễ hình dung. Tình huống một đó, nó giống như một cây đèn cày, sáp và tim đó cùng đã cháy hết, cho nên nó không còn nhiên liệu thì tự động cây đèn cày phải tắt ra. Tình huống hai đó là sáp vẫn còn nhưng mà tim đèn cày bị lụng bại hoặc là bị hư, cho nên không tiếp tục tạo ra cái sự cháy được. Và trường hợp ba đó là sáp và tim là cùng hết. Và trường hợp thứ tư đó là có một cái quạt máy, quạt tay, hoặc là chúng ta dùng tay của mình đó là bóp vào cái tim để làm cho là lửa không thể là tiếp tục cháy được, hoặc là mình dùng một cái ly là mình chụp lại cho nên trong đó nó không còn oxy nữa thì cái sự cháy không thể tiếp tục được diễn ra. Điều hai, thời gian tái sinh sau khi chết. Giữa đạo Phật được Đức Phật chủ trương và đạo Phật trong dân gian thì có một cái khác biệt. Trong dân gian thì người ta tin rằng là sau khi chết các hương linh là tiếp tục tồn tại dưới âm phủ, gọi chung là cõi âm. Cho nên Việt Nam mình có những cái từ mô tả cái chết là trở về nơi chính suối. Cái khái niệm chỉ cho một cái cảnh sống ở dưới âm phủ chỗ nào đó, mà ông bà tổ tiên và người thân sau khi chết đó là có cơ hội gặp nhau, và họ sẽ tồn tại với hình thức là hương linh hay là hương ấm thôi. Người Ai Cập cổ đại thì cho rằng đó là âm sao dương dãy, cho nên đang lúc tại vị có rất nhiều vị pha rao, tức là vua, ít quan tâm đến đời sống của cư dân nước mình. Toàn bộ những cái tiền triều cống và thuế thối má đó của người dân được họ sử dụng để xây dựng lên kim tự tháp rất là hoành tráng kiên cố. Và pha rao nào sau khi chết đó cũng được là ướp xác theo cái kỹ thuật ướp xác đặc biệt của nước này. Việc làm đó đó giúp cho họ tin rằng nhà vua tiếp tục tồn tại với cõi âm để hưởng thụ với hoàng hậu cung tần mỹ nữ mà ông đã từng có dịp sủng ái khi còn sống. Cho nên tập tục đó nó dẫn đến một cái tập tục bất dẫn bất nhân khác, đó là hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái phải được chết chôn sống theo nhà vua. Người Trung Quốc thì có một cái cải biên, thay vì đó là chôn người thật thì họ chôn hình nộm, thay vì đó là làm kim tự tháp thật thì họ làm nhà vàng mã, thay vì đó để vàng bạc ngọc ngà châu báu thật ở dưới lòng đất thì họ làm với hình thức là giấy vàng mã. Thì dù có cái cải biên, có cái tiến bộ hơn về phương diện kinh tế đó, thì niềm tin của người Ai Cập và Trung Quốc giống nhau, đó là sau khi chết người ta tồn tại vĩnh hằng dưới âm phủ thôi. Cái đó đó đạo Phật gọi đó là thường kiến luận, là cái sai lầm khi cho rằng đó là con người sẽ tồn tại dưới một hình thức như thế lâu dài không thay đổi. Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần rơi vào quan niệm sai lầm này. Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo đã được các tôn giáo phát xuất từ đạo này đã chấp nhận, bao gồm Thiên Chúa giáo La Mã, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo sử dụng lại. Thì các tôn giáo thuộc nhóm này đã đều cho rằng đó, kể từ thời điểm con người chết cho đến lúc mà con người được phán xét cuối cùng, trong cái ngày phán xét cuối cùng đó, thì nếu chúng ta hỏi là con người tồn tại ở đâu thì không có ông linh mục nào, mục sư nào trả lời được hết á. Vì kinh thánh của họ không có đề cập đến. Và nếu có trả lời thì họ suy luận thôi. Vì kinh thánh nó không có đề cập đến thì họ tạm gọi là sống trong một cái không gian trung chuyển nào đó, chờ đến lúc mà Chúa phán quyết trong ngày cuối cùng thì họ mới được chia làm hai nhóm. Nhóm tin vào kinh thánh, tin vào Chúa, rồi sống với bảy cái phép bí tích với tư cách là tín đồ đó, thì họ sẽ được gọi là về thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa thôi. Còn đối lập lại hoặc không tin, không có những cái sinh hoạt tôn giáo như vừa nêu đó, thì họ sẽ bị lùa qua một nhóm và bị trừng phạt dưới quả ngục đời đời. Lịch sử con người được chứng minh trên hành tinh này đó là khoảng mấy nghìn năm. Nhưng bây giờ thì cũng có những giả thuyết mới, khảo cổ học mới cho thấy là con người đã tồn tại là 4,6 triệu năm rồi trên quả địa cầu này. Hiện nay thì chúng ta có cái ngưỡng là khoảng 7 tỷ mấy người trên hành tinh. Nhưng mà tính cái chiều dài mấy nghìn năm mà con người có lịch sử xác thật đó, thì không biết bao nhiêu là mấy chục tỷ, mấy nghìn tỷ người đã từng chết. Như vậy họ ở đâu? Các tôn giáo nhất thần đó không có câu trả lời. Và nếu hỏi nữa thì họ nói là một là ở trên thiên đường, hai dưới quả ngục, mặc dù ngày phán quyết nó chưa xảy ra. Đó là giới hạn. Như vậy Phật giáo lý giải thế nào về cái tính thời gian sau khi chết của con người và các loài động vật? Một trong những bản kinh phổ biến nhất về vấn đề này đó là kinh Na Tiên, hay còn gọi là kinh Mi Lan Đà Vấn Đạo, hay là kinh Di Lan Đà Vấn Đạo, thì theo cái cách phiên âm cái danh từ duyên Mi Lan Đà. Thì trong kinh này đó có một cái ẩn dụ mà chúng tôi cho rằng nó rất là sâu sắc, phản ánh được cái quan điểm triết học của Phật giáo về cái thời gian tái sinh của con người. Kinh kể rằng có một tử tù 3 ngày nữa đó là đối diện trước cái sự xử trảm tại pháp đình. Trong cái thời gian ở tù như thế đó, ông này rất là rai sức lương tâm về những cái tội lỗi mà mình đã làm, cho nên ông ấy đã có những cái cải thiện nhất định. Nhưng rất tiếc ông ấy không may mắn nằm trong danh sách được ăn xá, cho nên ông ấy đã đến gặp phán quan và này để phán quan rằng là: thưa phán quan, chỉ còn có 72 giờ đồng hồ nữa là tôi sẽ trở thành người tiên cổ. Xin phán quan hãy cho tôi một cái ân sủng cuối đời, đó là cho tôi được phép về thăm cha mẹ, vợ con lần cuối. Vì bao nhiêu năm qua do phạm pháp đó, tôi đã mất trách nhiệm làm con, làm chồng, làm cha. Xin ngài hãy vì lượng hải hà mà cho tôi được cái cơ hội. Và nếu được như thì khi chết đó, tôi không còn cái gì rai rứt nữa. Phán quan tâm sự, dù rất là quý trọng anh vì những thứ mà anh đã có những cải thiện, nhưng luật pháp là luật pháp, tôi không thể vì tình cảm mà vượt qua luật pháp được. Tôi không có đủ thẩm quyền để cho phép anh trở về nhà thăm gia đình lần cuối. Tử tù tiếp tục nài nỉ: thưa phán quan, tôi đoán rằng đó ngài sợ rằng cho phép tôi về thăm là cái cơ hội mà tôi có thể đào tẩu khỏi cán tử hình 3 ngày sau. Cho nên xin ngài đó hãy cho là còng chân tôi lại, còng cổ còng tay tôi lại, cử thêm một cái đội kỵ binh để giữ an ninh, và tôi chỉ cần được nhìn thấy người thân của tôi, nói được những câu cuối đời thôi, những lời chăn trối thôi, tôi đoan chắc với Ngài là tôi không thể làm cho Ngài phải ân hận về vấn đề này. Phan Hoàng nói, như tôi đã nói với anh rồi, tôi không thể nào làm ngoại lệ. Đúng mà 3 ngày sau, anh sẽ được ăn bữa cơm cuối cùng vào buổi sớm khuya. Sau đó anh sẽ bị bịt mắt lại, dẫn đến pháp trường. Anh sẽ được nói lời cuối đời, và sau đó anh sẽ bị xử giảm. Đó là cái tiến trình sự sống còn ngắn ngủi của anh. Tôi báo trước anh như thế và mong anh thông cảm với tôi. Không phải tôi làm khó làm dễ anh. Cái câu chuyện ẩn dụ này đó được lý giải bằng các cái hình ảnh và ý nghĩa tương đương. Phán Quan ở đây được xem là vị thần vô thường, tức là vô thường được nhân cách quá làm thần để tạo thành tính quy luật. Sự nài nỉ của tử tù là cái tâm trạng tiếc nuối của phần lớn chúng ta khi đối diện với cái chết. Chúng ta muốn kéo dài nó nhiều hơn, chúng ta muốn trì hoãn nó thêm một thời gian nhất định nữa. Nhưng mà qua rồi, quy luật của cái chết đó không cho phép chúng ta làm được việc đó. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, tình huyết thống, rộng hơn nữa là gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, những thứ mà chúng ta làm được ở trên đời, những cái công trình đang dở dang, những cái kế hoạch chưa được hoàn thiện, những cái nỗ lực làm đó bị là gãy đổ nửa chừng khi cái chết đến đó, ức chế tâm lý đó đã làm cho phần lớn người đối với cái chết không thừa nhận cái chết đang diễn ra hoặc đã diễn ra với mình như một hiện thực. Và cái tâm sự của tử tù trong cái câu chuyện này nó cũng giống như thế. Khi Văn Quang đó là luật, tôi không thể làm gì khác hơn mặc dù tôi có thiện cảm với anh, thì nó được hiểu rằng là luật vô thường, nó là cái sự gọi là trôi trải của dòng thời gian. Cái tích tắc của hiện tại bắt đầu được trôi qua, và cái tương lai bắt đầu tiếp tục trở thành hiện tại, và cứ như thế trôi qua, thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Và cứ như thế, một sự trôi qua bằng triệu của các cái đơn vị thời gian ngắn nhất nối kết với nhau như lòng chảy của một con thác đổ. Và quay mặt lại nhìn lại chính mình, chúng ta không ngờ rằng bây giờ có người đã là U80, 70, 60, 50, 40, không còn trẻ trung nữa. Và hễ là quy luật, cái chết nó phải diễn ra thôi. Như vậy cái ảnh dụ thứ nhất này ở trong kinh này đó chỉ mới nói về hễ khi đã chết rồi đó thì con người không phải là dấu chấm cuối đời, nó tiếp tục có một sự trôi chảy. Và cũng trong kinh này có một ảnh dụ thứ hai nói về cái tính thời gian của sự tái sinh. Hôm đó thì Đức Vua Di Lăng Đà đến chùa để đàm đạo với Đại Đức Na Tiên. Và ông ấy đặt câu hỏi là sau khi chết đó, là người ta sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để tái sinh. Không trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi, Đại Đức Na Tiên đưa ra một cái ảnh dụ như sau: thưa Đại Vương, xin Ngài thử hình dung địa điểm ở ngay cái phòng khách của chùa, nơi mà Đại Dương và tôi đó đang ngồi đàm đạo, với một cái không gian cách đây nửa dòng trái đất. Đại Vương cho biết là khi Đại Vương nghĩ đến cái địa điểm xa như thế, Đại Vương mất bao nhiêu tích tắc thời gian? Không cần phải suy nghĩ, Vua Di Lăng Đà trả lời: trong một tích tắc thôi, tôi đã nghĩ tưởng đến cái nơi xa xôi đó. Đại Đức Na Tiên tiếp tục hỏi: thế bây giờ đó, Đại Vương thử nghĩ cái phòng ở bên cạnh cái phòng mà tôi và Đại Vương đang đàm đạo. Đại Vương hãy cho tôi biết là thời gian để suy nghĩ cái một cái không gian ngắn như thế là mất bao nhiêu lâu? Đại Vương tiếp tục trả lời: cũng trong vòng một tích tắc ra. Đại Đức Na Tiên tán dương: thiện tai, lành thai. Này Đại Vương nói rất đúng. Cái không gian vật lý cách nửa vòng trái đất Và cái không gian cách đây chỉ có mấy mét. Nếu đo về vật lý đó, chúng ta phải mất một thời gian, một bên là rất dài, có thể đến vài năm, vài chục năm đi, và một bên nó chỉ đi có vài tích tắc là đến à. Nhưng mà khi tâm nghĩ đến đó, hai cái không gian xa và gần đó chỉ là một tích tắc thôi. Lãnh du này cho chúng ta biết là sau khi có người chết, có người thì tái sanh ở nửa vòng trái đất, có người thì tái sanh ở 3/4 trái đất, có người tái sanh ở 1/6 trái đất, có người tái sanh ngay cả ở trong họ tộc của chính mình. Và việc đó diễn ra trong tích tắc thôi. Về tính thời gian này không phải trường phái Phật giáo nào cũng chấp nhận đâu, mà giờ đó là tư tưởng nguyên thủy của đạo Phật. Và bản kinh Na Tiên Đàm Đạo đó, đó là dựa vào học thuyết 12 nhân duyên, còn được gọi là 12 mắt xích, để lý giải về cái dòng chảy thời gian của sự sống và cái chết đối với con người và vạn vật có tình thức. Ba mắt xích đầu đó thuộc về quá khứ, ba mắt xích sau đó cùng đó thì thuộc về tương lai, sáu mắt xích chính giữa đó nó thuộc về kiếp sống hiện tại, và ráp nối lại 12 mắt xích đó thì tạo ra tiến trình trôi chảy của cuộc sống, quá khứ rồi trở thành hiện tại, hiện tại trở thành quá khứ, xin lỗi, tương lai trở thành hiện tại trở thành quá khứ, dòng trôi chảy cứ như thế tiếp tục. Và sau khi chết, con người không phải là dấu chấm cuối cùng. Thì đối với ba mắt xích đầu đó, được Đức Phật định danh đó là vô minh, vạn hành và tâm thức. Vô minh được định nghĩa trong đạo Phật đó là các hành động gắn kết với tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Rộng hơn nữa là các hành động trái với luật pháp và đạo đức, trái với luật nhân quả, vân vân. Và bản chất của người phàm nó ít nhiều nó bị dướng, bị nhuộm mùi bãi bởi là các hành vi mang tính vô minh đó. Và sau khi chết đó, thì chúng ta không mất, do tâm thức tiếp tục vận hành. Lúc đang sống chúng ta cũng trở thành là vận hành như là dòng chảy của con sông. Và ngay tức tắc sau đó đó thì chúng ta sẽ tồn tại dưới hình thức là một cái tâm thức thôi. Thân thể này trở về với đất nước gió lửa, còn tâm thức là thoát ra khỏi cơ thể để tiếp tục nhập vào trong một bào thai. Như vậy là dựa vào học thuyết 12 mắt xích vừa nêu đó thì con người tái sanh liền ngay lập tức thôi, không có sự trì hoãn. Như vậy giữa cái ảnh dụ 12 nhân duyên vừa nêu với cái ảnh dụ của kinh Na Tiên Tỳ Theo, cả hai đều thuộc về kinh Đạm Pali, là rất là nhất quán. Về sau này thì kinh Địa Tạng đó có một cái mô tả rằng là trong vòng 49 ngày tất cả mọi người và các loài hữu tình sau khi chết đó sẽ phải trải qua, nhưng mà nhiều nhất là 49 ngày thôi. Đây là tư tưởng được phát triển về sau, chứ không phải là tư tưởng gốc của Đức Phật. Học thuyết về 7 tuần thất tổng cộng là thành là 49 ngày đó. Đầu tiên là được Ngài Thế Thân, một vị Bồ Tát của Đạo Phật Đại Thừa, giới thiệu trong tác phẩm Luận Câu Xá. Thì về sau này thì kinh Địa Tạng là mô tả đến. Thì dù sao đi nữa thì học thuyết đó nó cũng góp phần lý giải. Có những tình huống khi tinh cha trướng mẹ gặp nhau vào cái thời điểm mà người nữ đó không thể thụ thai, người đang khi cái chết của người đó diễn ra vào cái thời khắc này, thì lúc đó đó cái việc tái sanh nó bị trở ngại, nó rơi vào cái tình trạng là không thể đậu thai được, hoặc là bị sảy thai, hoặc là bị phá thai. Thì từ đó nó dẫn tới tình trạng là tái nhập lại vào bào thai của một người mẹ mới thêm một lần nữa, cho đến nhiều nhất là 7 lần thôi. Về cái lý giải này thì Phật giáo nguyên thủy không chấp nhận, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng nó có cái gì đó mà chúng ta có thể tin rằng là có một số người do vì cái mẫu số nghiệp giữa người đó với gia đình mà sau này họ làm con cái và gọi người đó là cha mẹ đó, nó chưa có cái mẫu số giống với nhau, cho nên nó dẫn đến tình trạng là đào thai vào rồi sau đó lại thoát ra để tìm là một cái môi trường mà tổng thể nghiệp nó ở một cái mức độ dê dịch có thể chấp nhận được. Sau khi nghe ảnh dụ này đó thì vua Di Lăng Đà hỏi Đại Đức Na Tiên: thế thì nếu như mà không tìm thấy được cái nghiệp cảm tương đương giữa người mới chết và cái gia đình làm cha làm mẹ trong tương lai đó, thì tình huống xảy ra sẽ như thế nào? Đại Đức là Na Tiên đưa ra một cái ảnh dụ khác: này Đại Vương, xin Ngài hãy nhìn lòng bàn tay của tôi đang chứa đựng các hạt đậu. Tôi sẽ hất các hạt đậu lên như thế này. Đại Vương hãy cứ quan sát, các hạt đậu đó sẽ phải rơi hoặc là trên mặt đất, hoặc là trên cái bàn, hoặc là trên cái giường, và tất cả chúng đều phải có cái sự rơi và có cái chỗ để bám vào khi cái vật rơi đó đã được kết thúc. Tương tự như thế này Đại Vương, sau khi chết thì tất cả con người và cái loài chúng sinh có tình thức đó sẽ giống như được hất lên như thế này, tâm thức sẽ thoát ra khỏi cơ thể, và trong vũ trụ bao la này sẽ không bao giờ có tình huống là không có nghiệp cảm tương thích để hương linh tái sanh vào. Như vậy là theo Phật giáo nguyên thủy đó thì sau khi chết chỉ có vài tích tắc thôi, sự tái sanh nó bắt buộc phải được diễn ra và không có khác. Như vậy giữa hai truyền thống Phật giáo nguyên thủy và đại thừa chỉ khác nhau một bên là vài tích tắc và một bên là nhiều nhất là 49 ngày. Vì dĩ nhiên cũng có thể là một vài tích tắc, một vài phút, một vài tiếng, một vài ngày, nhưng mà nhiều nhất là 7 tuần thôi. Đó là cái khác nhau về cái thời gian đó, là không có dài lắm. Như vậy cả hai trường phái Phật giáo quan trọng này đều cho rằng đó âm phủ là không có thật. Sau khi chết đó, con người không có tồn tại với âm phủ dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Vào thời của Đức Phật đó thì có ba trường phái sa môn được gọi là tôn giáo vô thần, đối lập lại với cái trường phái tôn giáo đa thần chính yếu của Ấn Độ được gọi là Bà La Môn giáo. Thì một trong ba trường phái sa môn đó có tên gọi là Ajivika, chúng ta có thể dịch thoát nghĩa đó là trường phái sa môn duy vật cổ sơ. Thì các đạo sĩ duy vật đó thì họ cho rằng đó là sau khi chết thân thể con người sẽ trở về với đất nước lửa gió qua bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Nhưng mà tâm thức của con người là kết thúc, vì tâm thức đó, theo họ đó chỉ là một phần rất nhỏ dù là tinh túy nhất của cái khối vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy được, tiếp xúc được, sờ mó được, cảm nhận được thôi. Thì chủ nghĩa duy vật còn được gọi là chủ nghĩa Mác Lênin thời thế kỷ 20, mặc dù có tiến bộ hơn chủ nghĩa duy vật cổ sơ của Ấn Độ cách đây là 26 thế kỷ, nhưng cả hai đều giống nhau ở chỗ cho rằng là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời thôi. Như vậy không có sự tái sinh diễn ra. Đạo Phật cho rằng lối nhận thức đó rất nguy hại, vì nó làm cho người ta đánh mất cái trách nhiệm đạo đức đối với những gì mà mình đã làm và đang làm. Cho nên Đức Phật là chủ trương cái chết đó, nó chỉ là một cái dấu chấm trên một cái đường dài vô tận mà truy nguyên về quá khứ là không có để bắt đầu, và dĩ nhiên là nó không có sự kết thúc. Như vậy một kiếp người dầu mấy chục năm thọ hay yểu cũng chỉ là một điểm chấm trên cái con đường đó thôi, và ráp nối các kiếp sống với nhau lại chúng ta thấy một con đường dài hun hút ở phía trước. Và do đó đạo Phật cũng không chấp nhận rằng học thuyết tận thế mà các tôn giáo nhất thần và đa thần chủ trương là đúng. Đạo Phật không chấp nhận như thế. Như vậy quả địa cầu mà chúng ta đang sống hiện nay nó là 4.6 tỷ năm, thuộc về giai đoạn thứ hai là trụ. Mỗi một địa cầu theo Đức Phật đó, nó trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thì trong giai đoạn trụ này mình đã đạt được là 4.6 tỷ năm. Từ giai đoạn trụ mà đến giai đoạn hoại đó, nó phải mất đến vài tỷ năm nữa. Từ giai đoạn hoại cho đến giai đoạn diệt, tức là trở thành là các cái mảnh thiên thạch rơi tự do ở trong không gian, nó cũng phải mất một thời gian nhất định. Hiện nay trong hệ mặt trời chúng ta đó, mặt trăng đó, nó thuộc về đó là giai đoạn hoại, vì trên đó không còn oxy nữa. Mặc dù quả địa cầu của mặt trăng vẫn tiếp tục xoay trong cái tương quan với cái mặt trời của hệ mặt trời, trong đó có quả địa cầu chúng ta. Nhờ vì không còn oxy cho nên mọi sự sống của con người, động vật, thảo mộc kết thúc. Nó là giai đoạn thứ ba. Và từ cái giai đoạn mà chúng ta đang thấy mặt trăng này cho đến lúc mà nó nổ tung ra thành các mẫu thiên thạch đó, các nhà khoa học cho rằng cũng phải là cả tỷ năm, chứ không có đơn giản. Cho nên những học thuyết tận thế của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, dưới ánh sáng của khoa học và Phật học đó, là mê tín hoàn toàn. Do đó con người sẽ không kết thúc sau khi chết, và thời gian tái sanh đó là diễn ra rất là nhanh chóng thôi. Như vậy các Phật tử sẽ đặt câu hỏi, thế thì tại sao ngày hôm nay tại chùa Đại Nam cũng như là những ngôi chùa khác lễ cúng tuần thất Phật được diễn ra? Chúng tôi tạm với lý giải đó là gì? Chúng ta nỗ lực tốt nhất cho người mất, chúng ta nỗ lực phòng hờ cho người mất thôi. Bởi vì có những trường hợp khi mà cái nghiệp cảm tương thích nó chưa diễn ra trong quá trình tái sinh, thì sự sảy thai, phá thai có thể diễn ra thêm một vài lần nữa. Thì trong những dịp như vậy đó, thân bằng quyến thuộc đến chùa làm khóa lễ cầu siêu, chúng ta vừa giải tỏa tâm lý về nỗi khổ niềm đau do sanh ly tử biệt mang lại, mặt khác đó chúng ta đang mở các công tài khoản công đức trong cái ngân hàng công đức vô hình, qua các hoạt động bố thí cúng dường cho chùa, hoặc là làm từ thiện cho đời, và chúng ta nhân danh người chết để làm công việc đó. Thì kinh Địa Tạng cho chúng ta biết rằng là kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Về tỷ lệ công đức đó, đạt được trong hoạt động này đó, thì người sống sẽ hưởng được 6/7 và người quá cố sẽ hưởng được 1/7. Lý do là cộng hưởng nhân quả. Vì bình thường đôi lúc chúng ta ít có phát tâm, nhưng mà khi nỗi khổ niềm đau đó đến, chúng ta dễ mở lòng ra. Nó cũng giống như lúc chúng ta vui tột cùng, chúng ta cũng dễ mở tình thương ra. Và bằng cái động cơ đó, nghĩ được đến người quá cố đó, nhân danh người chết, vì người chết mà chúng ta làm phước thiện, cho nên người chết được cái cộng hưởng đó. Còn mình là người trực tiếp làm, về phương diện nhân quả chúng ta hưởng 6/7. Do đó 7 tuần thất, ngoài việc là tụng kinh cầu siêu tại chùa, thì các gia đình Phật tử thường thành nó còn phát tâm cúng chùa, có thể cúng để xây chùa, làm Phật tượng, làm các cái công trình Phật sự dân dân, hoặc điều kiện tài chính tốt nữa đó, thì ngoài những hoạt động liên hệ đến Phật sự của chùa, người ta còn hưởng ứng các hoạt động từ thiện do chùa chủ xướng. Đặc biệt là đối với các gia đình mà người chết để lại cái tài sản khá nhiều, thì việc sử dụng cái nguồn tài sản người chết để làm việc thiện, nhân danh họ để làm á, thì họ không chỉ hưởng 1/6 hay 1/7, mà thậm chí có thể hưởng 6/7. Vì đó tài sản đó của họ mà. Cho nên là con cháu khi mà thừa hưởng gia tài của cha mẹ để lại dưới hình thức, thứ nhất á, là di chúc, thứ hai đó là không di chúc nhưng mà dựa vào cái luật kế thừa chia làm cái thừa một, cái thừa hai, thì chúng ta tự động với tư cách là con, là người thân của người chết đó, chúng ta được thừa hưởng một phần nào đó. Nếu như đời sống tài chính chúng ta đã ổn định rồi thì chúng ta không phải màng đến cái việc mà tiếp nhận cái này làm gì, chúng ta lấy nó theo luật, sau đó nhân danh người quá cố để làm các Phật sự, thì cái lợi lạc nó rất là lớn, vì chúng ta đủ sức để tồn tại bằng mồ hôi nước mắt và cái sự thông minh của mình, thì cái lợi lạc đó cho người quá cố lại lớn hơn. Do đó các quý Phật tử nào trước đây đã có cái kiến thức về triết học Mác Lênin cho rằng chết là hết, và mình đã từng bị nhòi sọ như thế trong các cái trường giáo dục ở tại Việt Nam, thì phải thay đổi nhận thức. Là vì đó, theo định luật bảo toàn năng lượng, các vật chất sẽ không bao giờ mất đi vĩnh viễn, chúng sẽ được thay hình đổi dạng dưới hình thức các loại năng lượng tương đương. Và tâm của con người cũng nằm trong cái quy luật bảo toàn năng lượng đó. Sau khi chết cái tâm thức nó không mất đi, thế là tiếp tục tái sinh thôi. Trong chánh điện tạng của chùa Đại Nam á, có hai dải bóng đèn Mỗi một giải thì gồm có 8 bóng đèn, đó là đèn tiếp, để cho ánh sáng phát quang trong chính điện. Nhờ đó mà chúng ta nhìn thấy Phật làm lễ tụng kinh, bái sám, tu học. Thì nó phải có tăng phô, con chuột, bóng đèn, dây điện, công tắc, vân vân. Bây giờ nếu như một trong những thứ này mà bị hư đó, thì dòng điện đó, mặc dù nó có, nhưng nó không phát huy trở thành điện quang được. Và qua cái hình ảnh đó, đó chúng ta cũng thử hình dung đi, cái thân thể này nó giống như các vật dụng đó. Nếu nó chết do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, do nghiệp phải tiêu thọ cùng hết, hay do một quạnh tử nào đó, thì cái tâm thức này nó giống như dòng điện không mất đi, có điều nó không phát huy được các cái nhận thức, vì thân thể này đã chết rồi. Nếu lúc đó chúng ta hỏi, thế thì cái đèn bị hư đó, dòng điện tạo ra cái điện quang đó, nó tồn tại ở đâu, nó đi về đâu? Thì câu trả lời của bất kỳ ai mà học vật lý lớp 6, lớp 7 thôi, là nó tiếp tục tồn tại ở trong kết riêng của nó, ở trong cái dây điện mà nó đang được chứa. Và thậm chí nếu dây điện nó bị chạm mạch đi nữa, thì cái dòng điện nó tiếp tục, nó tồn tại ở những cái chỗ nó bị chạm đó, chứ nó không mất đi. Thì chúng tôi hy vọng rằng là cái hình ảnh này đã giúp cho chúng ta dễ hình dung tâm thức không phải là vật chất, nó mất đi, mà nó tiếp tục tồn tại dưới hình thức năng lượng đó. Cái đó gọi là tâm tái sinh hay là tâm tái tục. Và thời gian nó diễn ra theo nguyên thủy đó, là tích tắc, theo đại thừa nhiều nhất là 49 ngày. Điều 3, trách nhiệm đạo đức của tái sinh. Ở phần thứ 2 đó, chúng tôi có đề cập đến một đoạn kinh mà Đức Phật đã phản ánh về cái nhìn của các nhà tôn giáo vô thần của thời Đức Phật, gọi là Sa Môn giáo, rằng cho rằng chết là hết, tâm thức con người là một phần của vật chất trở về với đất nước gió lửa đó, thì những người chủ trương như thế sẽ bị tổn thất về đạo đức, và bất kỳ ai tin vào học thuyết này và sống với học thuyết đó đó sẽ dễ dàng bị gọi là tổn thất về đạo đức cho bản thân mình và cho cộng đồng xã hội. Mặc dù biết rằng là nói vấn đề này ra thì nó có thể có những cái va chạm với cái chủ nghĩa xã hội đang ngự trị ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Cuba, nhưng mà về vấn đề nghiên cứu triết học đó, chúng ta được quyền đưa ra các cái quan điểm Phật học trong cái đối cái so sánh để chúng ta hiểu rõ, để nhờ đó chúng ta sống tốt hơn. Ở Việt Nam thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó, nó phát sinh ra một cái câu nói mà theo chúng tôi nó không hay ho gì hết á. Hy sinh đề bố, củng cố đề con. Có người còn nói ngon hơn nữa, hy sinh đề bố để củng cố các đề con cháu. Đây là một trong các loại nhận thức phát sinh từ cái nhận thức chết là hết. Vì tội phạm ở trên trần gian này, giết 1 tỷ người hay là thậm chí giết 7 tỷ người trên hành tinh này đi nữa, thì tội lớn nhất cũng là tử hình thôi, chứ đâu có cái tội nào hơn được nữa đâu. Người ta không thể làm cái công việc như là dân gian mô tả, chết với âm phủ, bầm sát, giết hết lần này qua lần kia, giết một cách vô gián. Cái đó là để răn nhắc những cái kẻ cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lễ thôi. Chứ còn về nhân quả của luật pháp nó không thấy được. Chết một lần là chết thôi, chứ ta không có lấy người chết ra bầm cơ thể của họ, đốt cơ thể của họ, làm cách này cách loại hàng triệu lần để mà giết họ, đi đọt họ về những gì mà họ đã làm xấu cho cuộc đời này. Một lần chết là đủ rồi. Khi mình cho rằng là hy sinh đời của mình bằng các hành động phạm pháp là để củng cố cho những đời con cháu đó, thì cái nhìn thiển cận đó nó không giúp cho chúng ta làm tốt cho đời con cháu, mà làm cho con cháu bị liên lụy đó. Nhất là trong cái môi trường sau chủ nghĩa, cái chủ nghĩa lý lịch nó vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng đến. Hoặc là trong cái chủ nghĩa quân chủ đó, tru di tam tộc là một cái nạn mà những người là hoàn toàn không có can hệ gì về cái hành động phạm pháp đó nhưng phải bị chết theo, chết rất quan ức, chết rất là bất nhẫn, là bất nhân. Như cái giai đoạn quân chủ đó đã trôi qua rồi, cái chủ nghĩa lý lịch ở Việt Nam cũng đã bắt đầu đến hồi kết thúc rồi, để nó trả lại cái công bằng về cái gì luật pháp cho mọi người. Ai có tội thì phạt, còn ai có công thì thưởng. Còn cái quan hệ huyết thống của người đó nó không có liên hệ gì đến các cái hành vi của người đó, nếu họ không được chứng minh là liên lụy hay là đồng lõa về phương diện luật. Khi chúng ta tin rằng là sau khi chết sự sống của người vẫn tiếp tục diễn ra qua hình thức tái sinh, chúng ta trước nhất rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau về tâm lý. Và ở phương diện này chúng tôi khuyên các Phật tử đang đối diện trước cái chết của người thân đó, đừng bao giờ dùng cái từ mất để mô tả về cái chết của người thân mình. Vì khi mình nói rằng là người thân tôi mất rồi, chúng ta có cảm giác rằng là mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp tục thấy được người đó, vì nó mất hẳn rồi mà. Đang khi chết là tái sinh. Như vậy một cụ già 90 tuổi chết vào năm 2016, chẳng hạn như là tháng 12, 2016, thì khoảng tháng 10, trường hợp sanh non là giữa tháng 8, trường hợp sanh muộn là khoảng tháng 11, tháng 12, thì họ sẽ trở thành là một cô cậu bé mới. Cái quan hệ giới tính của họ phần lớn được giữ lại, vì cái cộng nghiệp đó họ đã gắn kết là mấy chục năm. Cũng có một số trường hợp đó, thay đổi giới tính do cái ước vọng của người đó khi còn sống mấy chục năm. Ví dụ như một người nam nào đó thấy cái thân thể người nam nó quá cực nhọc, làm việc mệt mỏi mà là không đủ ăn, đang khi thấy nhiều chị phụ nữ dáng vẻ đẹp đó, thì có kẻ đón người đưa, chồng bao ga lăng, nhiều người là săn lùng, thì họ mới cảm thấy mũi lòng quá. Họ nơm nớp lúc nào cũng kỳ vọng rằng là kiếp sau sinh ra tôi làm người nữ. Nhưng mà tính chất đực rửa của người đó không thay đổi, giữ nguyên à. Thì sau khi chết sẽ trở thành BD. Còn người nữ muốn sanh làm người nam mà cũng không thay đổi tính tình, chết sanh ra làm ô môi. Thì là nói đùa cho vui vậy thôi. Đó là cái giới tính thứ ba. Nó là cái biệt nghiệp của chính người đó, giữa cái thân thể và cái cá tính sống của họ nó đối lập với nhau. Cái đó không phải là bệnh hoạn, mà khoảng 20 thập niên trở về trước người ta liệt nó vào cái nhóm bệnh tâm thần. Nhờ khoa học ngày nay phát triển, người ta xem nó là một cái hiện tượng bình thường và kêu gọi chúng ta không có phân biệt đối xử, để cho họ sống một đời sống rất là bình thường và cần được tôn trọng cái sự bình thường đó. Như vậy cái giới tính nó được giữ lại. Một vài tình huống ngoại lệ là đổi giới tính sau khi tái sinh, cái số lượng đó là không nhiều lắm, mà nếu có đó, nó lệ thuộc vào lối sống của người đó là chính yếu. Cho nên là chết không bao giờ là mất hẳn hết. Như vậy những người có niềm tin chết vẫn tiếp tục tồn tại, và cái tồn tại đó 10 tháng sau lại trở thành một cô cậu bé mới, thì ở cái kiếp mới này người đó phải đóng vai là cô cậu bé, chứ không thể tiếp tục đóng vai là ông này bà nọ, thậm chí là sinh ra trong chính ngôi gia đình, ngôi nhà của mình đi nữa. Thì ở cái vai nào chúng ta phải đóng chuẩn cái vai đó thôi. Ví dụ như ở trong nhà một người ông ở tuổi thượng thọ, qua đề do hết tuổi thọ đi, thì trong cái ngày ra đề qua đề đó thì một cháu gái hay là cháu dâu ở trong nhà vừa thụ thai. Nếu như giới tính của người thụ thai đó là nam, thì cái cơ hội người ông tái sinh làm cháu ở trong gia đình của mình là rất cao. Và chúng ta có thể làm một cái thăm dò để xác định cái khả năng nó xảy ra cao hay thấp. Đó là đối chiếu về cái cá tính sống. Ví dụ người ông này đó có thói quen là chải tóc ở ngay chính giữa, thay vì hoặc là bên trái hoặc là bên phải. Cái cậu bé này thì cũng chưa từng biết về người ông của mình, cũng chưa nhìn người ông mình chải tóc một lần nào, cũng chưa nhìn thấy cái hình ảnh chải tóc ở chính giữa một lần nào. Nhưng mà khi sinh ra từ nhỏ, nếu để cậu ấy tự chải thì cậu ấy chải ngay chính giữa thôi, vì cái biệt nghiệp đó nó được là lặp đi lặp lại đến mấy chục năm. cho nên trở nên rất là thân quen. Và do đó tái sanh kiếp sau đó thì những cái biệt nghiệp đó nó trở thành thân quen nữa, làm cho người đó thấy cái đó nó trở thành là một phần sự sống của mình. Cũng bằng cách này thì Phật giáo Tây Tạng người ta mới đi truy tìm những vị lạc ma tái sinh. Bộ phim Kundun nói về Đức Lạc Lạc Ma khi còn 6 tuổi. Cái tuổi mà theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng đó là được phục hoạt lại cái vai trò của mình của 7 năm trước đó. Thì sau khi chết Đạt Lạc Ma thứ 13 đó di chúc rằng là ngài sẽ tái sanh tại một gia đình Tây Tạng ở biên giới. Dựa vào di chúc đó thì phái đoàn cao đệ của Đạt Lạc Ma thứ 13 đã đi đến cái vùng biên giới. Và từ xa xa đó thì phái đoàn nhìn thấy các cái cậu bé đang nô đùa. Và lại gần nữa đó thì thấy chúng đang chơi trò đá dê. Có một cậu bé 6 tuổi rất khôi ngô và hiền từ, bất nhẫn đến là can gián cho hai nhóm trẻ em này tách ra làm hai. Và chú này thuyết phục được cả hai bên đó thả các con dế xuống. Và chú bé này đó đang cầm các con dế đó, một bên đó là đi đến một cái gốc A để thả nó xuống, rồi sau đó đi qua cái gốc B để thả các con dế còn lại xuống để chúng không tiếp tục cắn xé lẫn nhau nữa, để mua vui cho các trẻ thơ ở vùng biên giới không có gì để giải trí. Các cao đệ của Đạt Lạc Lạc Ma thấy rất mừng rỡ, bởi vì Đạt Lạc Lạc Ma đó là nổi tiếng là từ bi, bên cạnh cái trí tuệ như là biển lớn thì cái yếu tố từ bi rất là quan trọng đối với ngài. Thì cái nhân cách từ bi ở cái cậu bé này đó nó nổi trội hơn các cậu bé ở cái tuổi 5 thứ 6. Vào đúng ngay nhà của cậu bé thì lúc đó đó là người cha mới vừa dọn cơm lên để chuẩn bị cho bữa cơm. Thì theo văn hóa của Tây Tạng đó, người cha phải ngồi ở vị trí chính giữa bàn, người mẹ thì ngồi bên tay trái, đứa con thì ngồi bên tay phải đối diện với mẹ, tức là cha là chủ nhân của ngôi nhà. Thì lúc đó người cha tới rửa tay, vì người Tây Tạng ta vẫn ăn bóc mà. Thì cậu bé Kundun này nhảy đúng ngay cái vị trí của cha ngồi, ngay chính giữa thôi, chứ sự chứng kiến của các vị Lạc Ma, đệ tử của Đức Lạc Ma thứ 13. Cha quay trở lại và nhắc đứa con của mình rằng là chỗ của con ngồi bên phải đây, còn chỗ chính giữa này là của bố, con hãy quan hỷ qua đây ngồi. Thì cậu bé Kundun nó mới chỉ lại người cha rằng là đây là chỗ ngồi của con, còn chỗ ngồi của bố là ở bên phía này. Và cậu bé lọc đi mấy lần như thế, các vị Lạc Ma truy tìm họ rất mừng. Vì trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng đó, Đạt Lai Lạc Ma có một cái chỗ ngồi ở ngay chính giữa bàn thờ Phật của một ngôi chính điện. Dù lúc đó ngài không có mặt đi nữa thì cái tòa ngồi đó đó vẫn ngồi trước cái tượng Phật, ở trên tượng Phật cao hơn đến cái tòa ngồi của Đạt Lai Lạc Ma thôi. Như vậy hàng trăm ngôi chùa, thậm chí là hàng ngàn ngôi chùa trực thuộc phái Mũ Vàng của Đức Lạc Lạc Ma đều phải để một cái tòa cho Đức Lạc Lạc Ma ngồi. Mặc dù có những ngôi chùa trong cả một kiếp người Đức Lạc Lạc Ma chưa từng một lần ghé đến, người ta vẫn để cái tòa đó như là Phật vậy. Thì cái yếu tố này nó giữ lại ở trong cái cậu bé Kundun. Thì bình thường cậu bé này không có bao giờ có biểu hiện đó, nhưng mà khi thấy các vị Lạc Ma đến là cậu bé bắt đầu ngồi vào cái vị trí giữa liền, để muốn như là sống lại với cái đời sống mà trước đây 7 năm ngài chỉ ngồi ở vị trí chính giữa thôi, không bao giờ ở bên trái hay bên phải gì hết đó. Sau đó thì các vị Lạc Ma mới thuyết phục cha mẹ của Kundun đưa cậu bé về tu viện để phục hồi chức vị Đạt Lai Lạc Ma thứ 14. Thì cha mẹ rất là hoan hỷ. Theo truyền thống người ta phải trải qua cái cách thử nghiệm nữa. Đạt Lai Lạc Ma thứ 13 thì có một số cái kỷ niệm vật, trong đó có một cặp kính cận rất là thô sơ, rất xấu, có một cái cây gậy rất đơn sơ, có một cái sâu chuỗi gắn kết với ngài trì chú là mấy chục năm ở trong đời. Sau đó thì người ta làm các phó bản giống y hình, rồi đó là làm các cái vật dụng quý giá hơn, đẹp đẽ hơn, lóng lánh hơn, sắc màu hơn, người ta mới yêu cầu cô Nun đi ngang qua. Thì cô Nun đó chọn đúng ngày ba cái vật mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đã sử dụng mấy chục năm trong kiếp hành đạo của mình. Ở Việt Nam chúng ta thường có cái thói quen là ông bà lớn tuổi đó là thích dùng những cái vật cũ của mình. Con cái làm ăn thành công á, lên Sài Gòn hay là Hà Nội là về mua các vật dụng mới cho cha mẹ. Thì lúc mình có ở nhà đó thì cha mẹ vui vẻ đó thì sử dụng các vật dụng của mình. Nhưng mà khi mình đi rồi đó thì ông bà vẫn có thói quen là sử dụng vật dụng cũ thôi, vì nó gắn bó với mình. Còn nói theo vật lý học đó thì mỗi vật dụng nó tỏ ra xung quanh một cái trường sinh học. Thì mình sử dụng nó nhiều như vậy đó thì cái trường sinh học của mình tiếp xúc với nó tạo ra một cái gì đó mà mình tự cái tiếp xúc là mình thích thôi. Chứ mình không thích cái hiện đại hơn. Và bằng cái trường sinh học đó, Kun Dun, hóa thân của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã chọn đúng ngay ba vật dụng kiếp trước của mình. Chứ thường là con nít là thích cái gì đó là gì? Màu mè, đẹp đẽ, hấp dẫn, chứ đâu thích cái cũ kỹ đâu. Mà ở đây có thêm các phó bản in đúc thôi, chỉ có những người nào làm ra nó mới biết được thôi. Mà Kun Dun chọn đúng như thế. Như vậy cái biệt nghiệp á, của con người ở kiếp trước không mất đi sau khi chết, nó được lưu giữ lại với hình thức là năng lượng. Và sau đó khi tái sinh ra đó thì con người đã có một cái bẩm chất khác nha, mà người theo Nho giáo đó, do Ngộ Nhận, người ta gọi là thiên tính, là tính cách trời cho. Nên là cha mẹ mà theo Nho giáo ta thường nói là gì? Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Ông trời đã quy định cái số phận, cái vận mệnh đó. Mà thực tế không phải vậy, ông trời chưa được có thật. Mà nếu ông trời có thật, ông trời cũng không thể tạo ra tính cách của con người được. Tính cách của con người là do con người tạo ra thông qua quá trình sống, môi trường sống, rồi giáo dục, rồi tôn giáo, rồi thói quen, rồi kinh nghiệm, vân vân. Và bằng cách này đó, Đạo Phật lý giải rằng là con người đã có những hạt giống về tính cách, thói quen ở kiếp trước. Cho nên ở kiếp này đó, những cái gì mà nó nổi trội đó là vì nó có đối kết với kiếp trước. Nó giống như ôn lại thôi. Còn nếu kiếp trước mà chưa có đó, thì người đó phải mất nhiều thời gian hơn để học. Học rồi lại quên. Ôn tới em luôn nhiều lần đó mà vẫn chưa nhớ được. Còn người đã quen với nó rồi, đã từng có nó rồi đó, chỉ cần ôn là nhớ thôi. Và cũng bằng học thuyết này, Đạo Phật lý giải tại sao có các hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài về những lĩnh vực chuyên môn. Thì các cháu thằng đồng đó có học gì đâu, chỉ cần có một chất xúc tác thôi, tình cờ đọc qua, nghe đến cái lĩnh vực mà mấy năm trước đó các cháu đó là chuyên gia, thì tự động các kiến thức cũ nó quay trở lại, nó được sanh sôi nảy nở. Và cái điều này nó giống như là các cái lúa mạch đó mà, ở phương Tây vào mùa đông nó nằm yên ở dưới lòng đất 3 tháng sau khi được ủ, thì đến mùa xuân đó, bữa sáng chúng ta đi ra ngoài cánh đồng đó thì tuyết trắng phao ở trên đó, chiều về đó tuyết nó tan đi thì các cái mầm đó, nó là nhú nhú lên rất là xanh dờn lên, và rồi nó sống lại, rồi đó là mấy chục ngày sau đó nó lớn lên rất là nhanh, rồi nó trở thành đó là một hạt nó ra thành là mấy chục hạt, một hạt nó trở thành ra là hàng trăm hạt, xanh xôi nảy nở. Và qua cái học thuyết này thì Đạo Phật muốn nhắc nhở chúng ta đó là tất cả những gì chúng ta làm, dầu chỉ là vô tình hoặc là thiếu hiểu biết, không bao giờ mất đi. Sự trừng phạt của luật pháp đối với các hành vi xấu ác chỉ là tương đối thôi, vì luật pháp là thế. Nhưng mà luật nhân quả sẽ không bao giờ bao che cho chúng ta được, và luật nhân quả sẽ không bao giờ ứng xử sai lầm được. Chúng ta không thể thoát được luật nhân quả dầu chúng ta có thể lũng đoạn được luật pháp. Như vậy đó là tin vào chết và tái sanh đó, thì ngoài cái việc hiểu về tiến trình có mặt ở kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, chúng ta sẽ trở thành những người sống rất đạo đức. Vì những gì mà chúng ta đầu tư tốt ở kiếp này, chúng ta chính là người hưởng nó thôi, người thừa kế nó. Và đối với điều xấu cũng như thế. Ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều thần đồng, mà trong thời kỳ sau chủ nghĩa người ta không tin chữ thứ này, và người ta xem rằng cái quan niệm đó là mê tín, là lạc hậu. Cho nên Trần Đăng Khoa đó mấy chục năm trước là nhà thơ Thăng Đồng, 6-7 tuổi anh ấy đã làm ra những tập thơ, và bây giờ là giới giảng dạy văn học và bình phẩm thơ đó đọc vào thơ của anh vẫn phải thừa nhận đó, đó là thơ của một người lớn, thơ của một nhà thơ đích thực. Và hiện nay chúng ta có thằng đồng Nguyễn Nhật Nam mới 13-14 tuổi thôi, có thể dịch sách, có thể thuyết trình, có thể giỏi ngoại ngữ, có thể làm những việc, nói những việc, nghĩ những việc như là một giáo sư đại học. Và trên hành tinh này chúng ta có là hàng vạn, thậm chí là hàng triệu các thằng đồng trải qua lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cái đó là những minh chứng rất là thiết thực về cái việc chết không bao giờ là hết. Và nhờ cái nhận thức này đó, chúng ta cũng vơi đi một phần nào đó nó khổ niềm đau. Thế gì mình nói là cha tôi mất rồi, mẹ tôi mất rồi, chúng ta tiếc nuối hồ hụi. Còn cái thuật ngữ trung tính đó là từ trần, từ là giả từ, trần là cuộc sống này, giả từ cuộc sống này. Nhiều người thì nghĩ là xuống giam phủ, giả từ cuộc sống này để tiếp tục cuộc sống kế tiếp. Cái vế thứ hai này chúng ta đừng quên đi. Hoặc là dùng cái từ mà Phật học chút xíu là qua đời, là qua kiếp sống này, qua cái đời sống này để chúng ta có cái đời xác, cái kiếp sống khác. Nó... Còn dùng chuẩn nhất là tái sanh, còn dùng dân gian đó là đầu thai, là cái tâm thức đi vào trong cái bào thai của người mẹ gọi là đầu thai. Còn tái sinh là sanh ra thêm một lần nữa. Thì đó là những cái từ mô tả về chết không phải là hết. Còn những người tu theo Tịnh Độ Tông thì ta có thuật ngữ vãng sinh. Sinh là sinh ra, vãng là đi. Sau khi chết thì tâm thức nó đi với một tốc độ rất nhanh để tiếp tục được sinh ra. Thì sau này người ta lại hiểu lầm rằng là vãng sinh đó là sanh ra ở Tây Phương Cực Lạc. Thực ra vãng sinh đó là mô tả chết là một sự đi ta, đi tiếp tục vào trong bào thai để có sự sống mới. Kính thưa cho quý thầy hữu tri thức, ôm lại một vài lời dạy của Đức Phật trong kinh điển Pali để chúng ta thấy rất rõ là chết đó là một nỗi khổ, để là sự nuối tiếc của những người thân. Mà nếu chúng ta xem đó là một sự mất mát á, thì đó là một sự mất mát rất lớn. Mất mát gia tài, sự nghiệp, tài sản, tiền bạc á, chúng ta có thể làm lại được nếu ta còn sự sống, còn sức khỏe, còn trí thông minh, còn nỗ lực có phương pháp. Nhưng mà mất người thân hay là người thân chết đi đó, thì ngay kiếp sống huyết thống này đó, chúng ta không gặp lại họ nữa, ngoài gặp lại họ bằng ký ức, bằng những cái kỷ niệm đẹp, bằng sự hoài ức với nhau thôi. Nhưng mà hiểu về chiều sâu Phật giáo là chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại họ dưới nhiều hình thức khác. Cho nên Đức Phật có nói là trong kinh Tâm Liễu Quán đó, thì tất cả những người nam trên cõi đời này đó đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai, chích trai. Tất cả những người nữ đã từng là bà, dì, thím, mợ, mẹ, vợ, em gái, chị gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Do quá trình cách ấm đó, chúng ta không nhận ra được vấn đề này. Và do vậy đó, chúng ta trở nên ích kỷ đối với cái giống huyết thống đó. Chúng ta sống với lệ giống từ cái dòng máu của mình. Và mỗi ngày đó, trên hành tinh này là không biết bao nhiêu người chết, nhưng vì không thuộc nhóm huyết thống của chúng ta, cho nên chúng ta không quan tâm đến, không quan hoài hết, thậm chí chúng ta trở nên rất là vô cảm. Tu học Phật rồi mình sẽ thấy rằng là cái mối quan hệ huyết thống của chúng ta đó, ở kiếp này nó là thế, ở những kiếp trước là chúng ta có nhiều người thân khác, và do vậy đó chúng ta dễ trải tâm từ bi ra, dễ mở lòng ra, dễ làm những việc thiện để giúp cho tha nhân hơn. Và khi làm như thế, chúng ta đang giúp cho chính mình về phương diện nhân cách và đạo đức. Vì đó niềm tin chết không phải là hết, nó sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn, sống tích cực hơn, sống lạc quan hơn, sống yêu đời hơn và sống có giá trị hơn. Xin kết thúc buổi chia sẻ Phật pháp tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ